Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử, sáng hôm nay ngày 13 tháng 4 năm 2014, tức ngày 14 tháng 3 âm lịch, năm Giáp Ngọ, theo lịch trình thuyết pháp thì chúng tôi được đảm trách bài giảng sáng hôm nay. Trước nhất xin mời quý vị tĩnh tâm trong 5 phút để theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Mắt nhắm, ngồi lưng thẳng, đầu thẳng. Chú ý vào hơi thở khi thở vô và khi thở ra. Khi thở vô, theo dõi hơi thở vô, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi. Khi thở ra, theo dõi hơi thở ra, chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi. Trong khi thở vô và thở ra, nếu bị phóng tâm hoặc suy nghĩ chuyện này chuyện khác thì không chú ý vào hơi thở nữa mà biết rằng mình đang bị phóng tâm, và sau đó mới tiếp tục chú tâm vào hơi thở. 5 phút tọa thiền bắt đầu. Còn 1 phút nữa chú tâm vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Năm phút hành thiền đã xong. Kính thưa quý vị, đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay như trên cái bảng có ghi là chủ đề là phá mê trừ chấp. Phá mê trừ chấp, nó có 4 từ thôi. Bây giờ là 8:15 thì đề tài này sẽ được giảng trong 45 phút, đến 9 giờ là kết thúc. Mà trong 45 phút này á, thì hôm nay Thầy xin được dành khoảng 10 phút để nói thêm một cái nội dung mà Thầy nghĩ rằng chúng ta rất cần để có thể tu tập hàng ngày, ứng dụng hàng ngày. Như vậy có thể chúng ta có 15 phút để nói một cái nội dung bên cạnh cái đề tài là phá mê trừ chấp, và chúng ta có 30 phút để nói về phá mê trừ chấp. Và trong 30 phút này thì chia làm hai, 15 phút á là phá mê, 15 phút là trừ chấp. Như vậy mỗi phần quý vị nghe được có 15 phút thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta có thể ứng dụng để mà tu tập trong những cái giờ phút tiếp theo, trong những ngày tiếp theo, trong những tuần tiếp theo. Thì sẵn dịp Đại Đức mà hướng dẫn chỗ gì tụng kinh, cũng như là nói quý vị ngồi thở vô thở ra, thì Thầy mới tiếp theo đó Thầy mời quý vị ngồi thở vô thở ra trong 5 phút. Thì cái phần thứ nhất mà Thầy muốn nói ở đây đó là tập thở và tập cười. Tập thở và tập cười. Bởi vì thở thì ngày nào mình cũng thở, mà cười á thì ngày nào cũng cười. Đó. Cho nên thầy muốn nói khoảng 10 phút về tập thở và tập cười. Và về phương pháp cũng như về cái hiệu quả của nó, về kết quả của nó. Thứ nhất là mình tập thở. Tập thở. Bình thường mình có thở nhưng mình không có tu tập về hơi thở. Tập thở ở đây được nói tắt là tu tập về hơi thở. Tu tập về hơi thở. Chứ không phải mình không biết thở mà giờ thầy bắt mình tập thở. Mình sanh ra là mình thở được rồi, cha mẹ mình cũng dạy mình thở rồi, vân vân, hoặc là tự mình cũng biết rằng mình phải thở để mình sống. Nhưng mà tu tập về hơi thở đó thì mình phải biết, mình phải nghe, mình mới tu tập được. Còn nếu không thì mình không biết tu tập về hơi thở. Tập thở tức là tu tập về hơi thở. Như vậy, muốn tập thở thì phải có hơi thở mới tập thở được. Còn nếu không có hơi thở thì sao tập? Cũng giống như quý vị nói tập chạy xe đạp, tập chạy xe Honda, tập chạy xe hơi, thì phải có xe đạp mới tập được chứ, đúng không? Rồi phải có xe Honda mới tập chạy xe Honda được. Và muốn chạy xe hơi phải tập chạy xe hơi. Còn nếu không thì mình nói tập chạy xe hơi mà lên nghe ông thầy ông giảng lý thuyết không à. Lên ngồi trên xe phải nắm vô lăng thế nào, nhấn ga ra sao, đạp ga đạp thắng ra sao, đèn xanh đèn đỏ phải ngừng như thế nào, phải chạy thế nào, thì phải có chiếc xe mình mới tập được. Còn trên lý thuyết á, mình nghe mà không có xe thì mình nghe xong rồi mình cũng không chạy được. Đó. Thì tập thở cũng vậy. Tập thở tức là tập tu tập về hơi thở. Mà thầy xin chúc mừng quý vị, bởi vì tất cả những người đang ngồi đây đều còn hơi thở, chưa có ai tắt thở hết, đúng không? Tự vô tay khen mình đi, mình còn thở. Tức là mỗi người chúng ta có chiếc xe đạp, có chiếc xe hơi. Còn nếu không thì nói tôi tập chạy xe hơi à, ngày nào tôi cũng tập chạy xe hơi à. Mình đi khoe, mình đi nổ với bạn bè làm vậy đó. Nói tôi ngày nào tôi cũng tập chạy xe hơi. Mà ngồi trên lý thuyết không à. Chạy xe hơi, mình vẽ chiếc xe hơi rồi mình chạy tới đèn đỏ mình ngưng lại, rồi đèn vàng mình từ từ mình ngưng lại, đèn xanh mình chạy đi. Rồi mình nói người ta mình có tập chạy xe hơi. Đâu có xe hơi đâu mà tập. Thì cũng vậy, chúng ta còn có hơi thở để tập. Cho nên mỗi người phải tự chúc mừng mình là mình còn có hơi thở để tập. Cũng giống như mình chúc mừng người mình có xe hơi để mà tập. Đúng không? Có xe đạp để tập. Quý vị biết hồi nhỏ mà thầy ở nhà mà thầy ước làm sao mà có được chiếc xe đạp. Hồi nhỏ lúc còn 5-6 tuổi, 7-8 tuổi gì đó. Mình nghĩ là lúc đó chưa đi tu. Nghĩ là mình làm sao để mà mình có được chiếc xe đạp tập, mà ước ao dữ lắm. Rồi sau này gia đình cha mẹ mua được chiếc xe đạp mà không có dè. Xe đạp bánh không có cái dè. Không có cái yên sau nữa. Vân vân. Thì là xem như là mình có chiếc xe đạp mình mới tập được chứ, đúng không? Thì mình có hơi thở mình mới tập thở được. Tập thở thế nào thì quý vị thấy rồi. Hồi nãy quý vị ngồi đó, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở. Biết cái gì? Biết cái hơi thở. Vậy thôi. Bây giờ quý vị đọc theo câu này. Hãy quên đi những gì đã biết. Quý vị đọc lớn. Hãy quên đi những gì đã biết. Đó. Thầy nói hoài đọc kinh đọc cho lớn, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Nhớ đọc kinh đọc cho lớn. Đọc càng lớn phước càng lớn. Mà chửi ai mà chửi càng lớn là tội càng lớn. Thế quý vị nào mà có bị sân si nổi lên, mình cũng chửi ai chửi nhỏ thôi, chửi thầm thầm trong bụng mình thôi. Đọc lại. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đây là câu nói nổi tiếng của ông thiền sư Thái Lan thiền sư bên Thái Lan nói vậy, dạy vậy đó. Mà cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở. Cái hơi thở. còn chồng hồi xưa, vợ hồi xưa, con hồi xưa, bạn bè hồi xưa quên đi. Tiền bạc hồi xưa mình giàu có quên đi. Chức vụ hồi xưa mình lớn lắm quên đi. Mà nhớ cái hơi thở đang xảy ra. Đó. Nhớ cái hơi thở đang xảy ra. Đó là tập thở đó. Tập thế nào? Đức Phật này dạy: Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Basasati thở ra. Khi thở vô thì mình chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là biết, biết ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Niệm là gì? Có chữ kim và chữ tâm. Kim á, bộ kim á là nay, kim là nay, cổ là xưa. Tâm là biết, biết ngay trong hiện tại, gọi là niệm. Biết cái gì? Biết cái hơi thở đang vô và đang ra. Cho nên bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ông dạy cái bài kệ về hơi thở rất hay, như là một bài tập dưỡng sinh vậy. Ai muốn sống lâu thì tập cái theo. Tóc bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Ông này ông bệnh năm 40 tuổi, ông bệnh nặng lắm. Người ta cắt hết nguyên một cái lá phổi bên phải, 1/3 lá phổi bên trái, 80 xương sườn. Lúc năm 40 tuổi, nhờ ông tập và thở mà ông được sống tới 85 tuổi. Sống thêm 45 năm nữa. Cho nên cái hiệu quả của cái tập thở này là được sống lâu. Và cái hiệu quả của cái tập thở này á, là được thanh tịnh, diệt trừ phiền não, phá mê trừ chấp. Nó cái đề tài nó cũng liên quan tới cái phá mê trừ chấp á. Đức Phật ngài dạy này: các tỳ kheo, sống quán hân tinh thân, a ta bi tinh cần, sambaccha no tỉnh giác, satima chánh niệm, vinaya lo ke aficha do manasang, để chế ngự tham sân ở đời. Và này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất. Ekayano ayang phikave maggo, này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất. Satta năng visuddhiya, đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh. So kavarit đa hòa năng samatikama ya, vượt khỏi sầu não. So manasa năng attagama ya, diệt trừ khổ u. Nhà ya sa di gama ya, thành tựu chánh trí. Nibbanasa sakkikriya ya, chứng ngộ niết bàn. Và đi đằng đó là chattaro satipatthana, tứ niệm xứ. Thế nào là tứ niệm xứ? Đó là niệm thân, niệm thọ, tâm niệm pháp. Thế nào là niệm thân? Vị tỳ kheo tỉnh giác, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Đi găng qua asanto, khi thở vô dài. Đi găng asami tí bách cha na tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua pasanto, khi thở ra dài. Đi găng pasami tí bách cha na tí, biết rằng tôi thở ra dài. Như vậy cái tập thở đây tức là chú tâm vào hơi thở, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào, cái luồng hơi thở ra, luồng hơi thở vào. Đó, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, thì đó là tập thở vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nếu làm được cái điều này thì như bác sĩ Ngân Khắc Viện nói, được sống lâu, gấp đôi tuổi thọ. Thay vì sống được 40 tuổi thì sống 80 tuổi, thay vì sống nghĩa là 80 tuổi thì sống 160 tuổi chẳng hạn. Đó, quý vị nào muốn sống lâu thì ráng tập cái bài này, mà đừng có bỏ qua, đừng có quên. Nếu nhà nào quên thì thầy không bảo đảm, nhưng quý vị tập liên tục coi là bảo đảm, thầy xin cam đoan 100% là quý vị sống 160 tuổi, bảo đảm. Nhưng với điều kiện không có quên. Còn nếu quý vị quên thì thầy chấp nhận thua thôi. À, cũng giống như mình đi học ôn bài đó, tới ngày đi thi tú tài, cái vô phòng thi cái nó quên mất, cái là rớt. Cái đợi năm sau tới thi nữa, rớt nữa. Cái đợi năm sau tới thi nữa, quên nữa, rớt nữa. Đó, thì quý vị tập thở này cũng đừng có quên, phải nhớ, không có quên thì mới 160 tuổi được, hoặc là tệ lắm cũng 120 tuổi. Còn bây giờ quý vị quên thì thầy chịu thua. Đó, cho nên thầy bảo đảm như vậy đó, bảo đảm. Nhưng với điều kiện không quên, phải liên tục, không gián đoạn. Giống như cái ánh sáng này nè, nó phải liên tục, nó không gián đoạn chứ. Lúc chớp lúc tắt, lúc chớp lúc tắt, làm sao mà 160 tuổi được, đúng không? À, cho nên phải sáng liên tục, chánh niệm liên tục, theo dõi liên tục, quan sát liên tục, thì sẽ phá mê trừ chấp được. Hay đó. Thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Thành tựu chánh trí là thành tựu được trí tuệ. Mà phá mê, phá mê là ai phá? Ai phá mê? Mê là si mê, mê mờ. Ai phá mê mờ? Trí tuệ nó phá mê mờ. Trí tuệ giống như ánh sáng mặt trời, nó khi nó xuất hiện thì nó xua tan cái bóng đêm của si mê. Mà Đức Phật Ngài dạy, có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn, đúng không? Có thiền trí tuệ sanh. Cho nên cái phần nói thêm này á, nó liên quan tới phá mê trừ chấp, cho nên thầy mới nói có thiền thì trí tuệ sanh, mà không thiền trí tuệ diệt. Cho nên mình phải tập trung tâm ý vào đề mục như vậy, vào hơi thở vậy, thì trí tuệ phát sanh. Mà trí tuệ phát sanh thì mới phá mê trừ chấp được. Ai phá mê, ai trừ chấp? Không phải mình đâu, mà trí tuệ. Trí tuệ nó phá mê, trí tuệ nó trừ chấp. Thì phần tiếp theo thầy sẽ nói phá mê thế nào, trừ chấp thế nào. Cho nên thưa quý vị, là cái lợi ích thứ nhì của cái chánh niệm trên hơi thở. Lợi ích thứ nhất là sống lâu. Vị nào muốn sống lâu thì nghe lời bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đó. Ông này ông học trường Pháp, từ thời Pháp thuộc lắm. Ông được du học bên Paris á, bên Pháp á, mà ông đọc được có những tài liệu Phật học bằng tiếng Pháp. Cho nên ông về ông mới tập cái bài đó, rồi ông mới ra một cái bài về đó. Quý vị lên mạng đánh chữ bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, vô Google đánh bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là nó ra toàn bộ cái bài về này và cuộc đời sự nghiệp của ông đó, và cái bệnh hoạn của ông nó cũng nói luôn. Thì thứ nhất là sống lâu, thứ hai là phá mê trừ chấp. Phá mê trừ chấp mà mục đích của mình hôm nay là đến dự cái buổi này là để gì? Để từ đây về sau, sau khi nghe bài này xong, bản thân tôi phải phá mê được, trừ chấp được. Mê là si mê, chấp là chấp nhất, chấp nhất, chấp thủ. Điều lợi thứ ba của cái người mà tập thở đó là thành Phật. Thành Phật bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, theo lịch sử ghi lại, là Ngài đắc đạo với cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng là do Ngài niệm hơi thở. Trước đó Ngài chưa thành Phật, Ngài mới là Thái tử đi tu thôi, Siddhartha đi tu thôi, tu khổ hạnh rồi tu đủ những cái pháp môn, nhưng mà cuối cùng Ngài theo con đường trung đạo và Ngài ngồi với cội Bồ Đề, Ngài chánh niệm trên hơi thở, Ngài thở vô thở ra và Ngài thành Phật. Cho nên chúng tôi có đọc, thường thường thầy mỗi ngày phải đọc cái bài kinh này, mỗi ngày đọc kinh tụng kinh phải đọc cái bài kinh này. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Ngày nào cũng phải đọc bài kinh này hết để tán dương công đức của Đức Phật tu hành và thành Phật. Như vậy Đức Phật tham thiền, tham thiền tức là tập trung theo dõi. Cái từ của ông bác sĩ Nghe Thất Viện nói tham thiền là tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Về số tức quang, số tức quang là số tức quán, tức là hơi thở vô hơi thở ra. Đức Phật tham thiền tức là tập trung theo dõi hơi thở vô hơi thở ra. Đức Phật tham thiền là số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương. Đắc thắng ma vương là tham sân si, phá mê trừ chấp, thắng được cái si mê là tham sân si, ma vương. Ngài đắc thắng toàn bọn ma vương do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Câu này hay lắm. Do Ngài tự ngộ là gì? Là mỗi người phải tự mình thắp đuốc mà đi, mỗi người phải tự mình tập, tự mình thực tập, tự mình làm, tự mình làm. Và khi mình tập cái hơi thở này, nó mang cái tính là tự lực hơn là tha lực. Nếu trường hợp mình cầu viện bên ngoài, mình cầu Phật cứu mình, mình cầu thần thánh cứu mình, thì đó là tha lực. Nhưng tự mình cứu mình, đó là tự lực. Và Phật giáo, nhất là Phật giáo Nguyên Thủy, thời xưa Đức Phật dạy chúng ta phải tự lực là chính. tự lực, tự mình đứng dậy, tự mình đi, tự mình tu, tự mình thành Phật. Đó. Có thể mình niệm Phật thì Phật sẽ rước mình, Phật sẽ rước mình thôi. Nhưng nếu mình niệm hơi thở, tập trung theo dõi tâm ý và hơi thở giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mình sẽ thành Phật. Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, cha mình như vậy tu tập pháp môn đó thành Phật, mình là con, mình cũng tập theo pháp môn đó mình thành Phật chẳng hạn. Đó là cái mà điều mà thầy muốn nói thêm, mà nó liên quan tới phá mê trừ chấp, để cho thầy, để cho quý vị nghĩa là tu tập, thực tập về cái hơi thở. Vì hơi thở mình có mỗi ngày, lúc nào không có đó, kể cả vô trong nhà tắm, nhà vệ sinh mình cũng thở được. Chứ nếu ai mà vô nhà vệ sinh mà tắt thở thì vô làm chi, đúng không? Mà vô đó mình tu cũng được nữa, vô đó nó ngồi tu riết từ tiếng hai tiếng hồ ra cũng được, không sao đó, cứ ngồi thở vô thở ra, thở vô thở ra đó. Hay cho nên cái là lúc nào ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Mà bác sĩ nghe các vị ông nói vậy đó, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Và khi mình có tập trung tâm ý vậy thì mình có trí tuệ, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ mà. Thì khi có trí tuệ thì mới phá mê trừ chấp được. Đó là tập thở. Mà cũng xin báo tin mừng cho quý vị, khi nào mình tập thở mà tốt rồi đó, mà ngon lành rồi đó, thì mình tập cười mới được. Mình cười mới được. À, cho nên cái điều thứ hai mà chúng ta cần phải tu mỗi ngày đó là tập cười. Tập cười, thấy cái đau khổ đến mình cũng cười, mình chào nó, chào nó. Ông bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, ông có một cái quyển sách, ông ghi cái tên, cái tựa đề hay lắm: Già ơi ta chào mi. Già là khổ mà, cha ra biết đúc kha, già là khổ, nhưng mà già ơi ta chào mi. Mình chào họ, mình trân trọng họ mình mới chào chứ. Cái người mình xem thường sao mình chào? Cái người mình khinh khi mình không bao giờ mình chào đó. Nhưng mà cái sanh, cái lão, cái bệnh và cái tử mình vẫn chào nó. Già ơi ta chào mi, đúng không? Mình chấp nhận cái già, chấp nhận cái bệnh, chấp nhận cái sanh, chấp nhận cái lão, cái bệnh và cái tử. Chết ơi ta chào mi, đúng không? Cho nên mình không sợ, mình không có sợ. Mà mình chào người ta mình phải cười chứ, không lẽ chào mà mặt nhăn nhăn, đúng không? Có ai mà gặp nhau mà chào nhau mà mặt hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo không? Có không? Không có. Chào nhau phải cười cái rồi mới chào chứ, đúng không? Đúng không? Chào chị, chào anh, chào chú. Chứ mặt chào mà cái mặt giống như bánh bao chiều thì ai mà quan nghĩ với mình cái lời chào của mình đâu. Cho nên phải tập cười, đúng không? Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai cười nhiều sống lâu, ai khóc nhiều chết sớm. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Mà muốn cười được là phải tu, tu mới cười được. Còn nếu không tu thì không có cười được. Cái người mà cố chấp, cái người mà hỉ nộ ái ố, cái người mà không có tu hành thì không có nụ cười, không có nụ cười. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải cười. Mà muốn cười là phải tu. Bây giờ mình chưa tu cao thì thôi, mình cũng ráng cười, ráng cười đi. Đúng không? Ta mời quý vị cười cho thầy xem coi. Đó, một ngày cười tệ lắm cũng phải 10 nụ. Nhớ vậy đó. Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ. 10 nụ cười là 100 thang. Mỗi thang 50.000, một ngày mình có 5 triệu. 100 thang là 5 triệu bạc. Đúng không? Chứ ngày nào cũng cười, sáng trưa chiều tối gì cười hết, cười một ngày một buổi sáng trung bình cười chỉ tiêu mình buổi sáng là phải 3 lần. Rồi buổi trưa phải 3 lần, buổi chiều 3 lần, buổi tối 3 lần, 4, 3, 12. 12 lần, nhớ vậy đó. Bây giờ mình giận ai đó mình mới cười được không? Không có cười được, mình giận người ta mình không cười được. Mình tha thứ cho người ta mình mới cười được. Còn mình giận mình cười không được. Cái nụ cười này ta theo A Tỳ Đàm dạy có hai loại. Một cái nụ cười á là do cái tham, tham mà cười. Ai cho tiền mình mừng quá mình cười, đó là tham. Một cái nụ cười mà thiện là mình cho tiền người ta mà mình cười, đó là thiện. Mà mình nhận tiền người ta mà mình cười á là tham. Cười bằng cái nụ cười đó là do tham nó điều khiển, tham nó sai khiến. Còn cái mình cho tiền người ta mà mình cười hoài, mình vui hoài, mình quan hỷ hoài, cái đó là cái cười của cái thiện. Đi đám cưới mà cười á là tham. À, đi đám cưới mà cười mà là tham. với chùa làm phước, nghe pháp tụng kinh ngồi thiền, bố thí mà cười á là thiện, đúng không? Cho nên quý vị thấy có khi nào ông thầy chùa nào đi đám cưới không? Không có, không có ông thầy chùa nào đi đám cưới đó, thấy không? Còn quý vị đi tự do mà có ai đi đám cưới mặc áo tràng đi đám cưới không? Không có. Quý vị đi đám cưới mặc áo tràng chắc ta đuổi về sớm mà, thấy không? Đó, cho nên là cái mình đi đám cưới mình cười cười vui đó, đó là cái vui của cái tham, vui của cái tham. À, còn á cái cười mà bố thí, cái cười mà làm phước, cái cười mà đi chùa, cái người mà tụng kinh mà hoan hỷ mà cười, ngồi thiền xong hoan hỷ mà cười, nghe pháp xong hoan hỷ mà cười, cái cười đó là cái cười của cái thiện, nghiệp thiện, nghiệp lành. Còn cái cười mà ta cho tiền mà nhận tiền mà cười là cái cười của tham. Cho nên khi nào mà ai cho tiền quý vị nhận mà đừng có cười, nhận mà mới cười. Mà cho tiền người ta mà thì phải cười lớn, cười càng nhiều càng tốt, đó là cái thiện lành. Cho nên cái giáo pháp Đức Phật này di diệu lắm, càng đi sâu phân tích càng thấy thấm, càng thấm. Bây giờ thì giờ cũng hết, thầy đã nói phần thứ nhất rồi đó. Nội dung bài pháp này 3 phần, một phần này khoảng 15 phút, 3 phần là 45 phút. Bây giờ còn thầy còn có 20 phút nữa là chấm dứt. Thì 20 phút này thầy nói về cái phá mê 10 phút và cái trừ chấp 10 phút. Bây giờ hỏi phá mê thì ai phá mê đây? Phá là bỏ đi, dẹp đi. Mê là si mê, mê mờ, mê muội. Bây giờ phá mê tức là dẹp bỏ cái si mê, hay là cái mê mờ, hay là cái mê muội. Động từ có, túc từ có, chủ từ chưa có. Chủ từ là tôi phá mê, anh phá mê, ai phá mê, thì chủ từ chưa có, đúng không? Thì mình thêm cái chủ từ vào, thêm chủ từ vào là có thể tôi phá mê. Nhưng mà nếu tôi phá mê thì nó còn cái khái niệm về tục đế, khái niệm về đời thường, mà nói là trí tuệ phá cái mê mờ. Trí tuệ phá mê mờ, trí tuệ phá mê mờ. Si mê mà mê cái gì? Mê đây tức là si mê, mà có chỗ gọi là vô minh. Vô là không, minh là sáng suốt. Vô minh là không sáng suốt, không sáng suốt, không trí tuệ. Thế nào gọi là vô minh? Trong kinh định nghĩa rất rõ. Vô minh là gì? Vô minh là không biết, không thấy rõ. Đây là khổ đế, đây là tập đế, đây là diệt đế, đây là đạo đế. Không thấy rõ tứ diệu đế, đó là vô minh. Ananh nhăn đúc khá ariya sắc chăng, nghĩa là bất tri về khổ đế. Ananh nhăn, nha ná là trí tuệ, là biết. Mà ananh nhăn là không biết, không biết khổ, đây là khổ, đây là sự thật của đau khổ, đó là vô minh. Bây giờ thầy hỏi quý vị đây, thí dụ như bây giờ đây là một cái cục than đỏ, hai em bé, một đứa biết đây là cục than nóng đỏ và một đứa không biết đây là cục than nóng đỏ, hai đứa cùng nắm cục than này, đứa nào phỏng nhiều hơn? Một đứa biết, đứa không biết, đứa nào phỏng nhiều hơn? Đứa không biết phỏng nhiều hơn, nó tưởng đồ chơi, nắm cho mạnh, nó tưởng cái đồ ăn hoặc đồ chơi hoặc cái vật gì nó quý giá, nó nắm mạnh thì nó phỏng nhiều. Còn nó biết đây là lửa thì nó không dám nắm, nó nắm vô là nó chết, phỏng chết luôn, đúng không? Nó biết thì nó không dám nắm, còn nó không biết nó nắm. Thì chúng ta cũng vậy, phải có trí tuệ để biết đây là đau khổ. Còn nếu không biết đây là đau khổ thì mình sẽ đi chạy tìm cái đau khổ. Còn biết đây là đau khổ thì mình không tìm đau khổ. Mà thế nào đau khổ? Cha tí bí đúc khăn sanh là khổ, cha ra bí đúc kha già là khổ, gia đi đúc khăn bệnh là khổ, ma ra năng bí đúc khăn chết là khổ, sống gần người mình ghét là khổ, xa người mình thương là khổ, muốn mà không được là khổ, có thân năm quẩn này là khổ, có cái thân này là khổ. Như vậy khổ là gì? Đó là sanh lão bệnh tử. Khổ là gì?
sống gần người mình ghét, xa người mình thương, muốn mà không được. Và có cái thân này là khổ, cái thân này là đau khổ. Bây giờ mê là gì? Mình không biết đây là đau khổ, do đó mình đi tìm cái đau khổ. Bây giờ mình biết rồi, mình có tìm không? Đúng không? Ông chồng của mình, bà vợ của mình, con của mình, người thân của mình có đầy đủ sanh lão bệnh tử, đúng không? Có đầy đủ năm quẩn, mà sanh lão bệnh tử là đau khổ, mà năm quẩn là đau khổ. Như vậy thì bây giờ mình biết nó là cục than rồi, than đỏ rồi. Bây giờ mình có nắm không? Bây giờ có nắm không? Nắm nữa không? Sao im ru mà ru vậy? Thấy không? Giờ thấy dở cười dở khóc rồi, dở cười dở khóc rồi. Chồng của tôi phải giữ chứ, tôi bỏ sao được. Vợ tôi phải giữ chứ. Nhưng bây giờ thầy nói ngược rồi đó, thầy hơi bị nói ngược rồi. Đây là đau khổ mà, giờ cứ nắm đi rồi sẽ thấy là đau khổ. Cho nên thầy đề nghị cái gì cũng nắm, nắm xương xương thôi. Nắm xương xương thôi. Vậy đó. Đi chùa nhiều lên, đi chùa nhiều lên tự nhiên cái kia nó bớt đi, cái mình dính mắc, cái mình tham ái nó bớt đi, đúng không? Giả gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giả gạo. Ngồi thiền nhiều lên, niệm Phật nhiều lên, tụng kinh nhiều lên, thì tự nhiên cái kia nó giảm đi chứ, đúng không? Còn có nhiều người cả đời không có bao giờ nghe thờ pháp, cả đời không có bao giờ ngồi thờ thiền, cả đời không bao giờ tụng kinh, cả đời không bao giờ niệm Phật, thì rảnh, rảnh thì phải nắm cái kia, nắm cái kia, nắm cái kia. Còn bây giờ mình đi vô đây ngồi đây thì không lẽ mà vừa ngồi nghe pháp mà vừa nắm cái kia, không sao được. Đúng không? Có nhiều người thương chồng thương vợ lắm, đi pháp, đi chùa nghe pháp cũng phải ngồi kế bên á, chứ ngồi xa xa không được á. Thấy không? Bây giờ tập cho nó quen, một ngày không xa thì mỗi anh đi đường anh, em đi đường em, đúng không? Một ngày không xa, 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 mày khỏi tính muốn đi lúc nào đi. Nghĩa là gì? Là 60 tính năm là năm sau tôi chết, chồng tôi chết, vợ tôi chết. 70 tính tháng, tháng sau chồng tôi chết, vợ tôi chết. 80 tính ngày, ngày mai tôi chết hoặc là chồng tôi chết. 80 tính giờ là lát nữa chồng tôi chết hoặc tôi chết. 90 tính giờ hả? 100 mày khỏi tính muốn đi lúc nào đi. Bách niên gia lão, 100 năm cùng già, nhưng mà tới 100 là kể như là ai muốn đi đi à. Không tính giờ ngày nữa. Thì nếu bây giờ mình không có bỏ, không có bớt đi cái không có thấy cái đau khổ đó, mà mình cứ nắm giữ. À thì cuối cùng cái một ngày không xa thì người ta có một người xuất hiện đến, đó là tử thần. Theo tôi, bỏ người kia đi. Lúc đó mình phải đi thôi. Thì khi mình hiểu đây là khổ, đây là khổ, đây là than đỏ, mình đâu có dám nắm. Đây là khổ. Một khùng sao đi ôm ấp cái đau khổ, đi nắm giữ cái đau khổ. Rồi phá mê là vậy đó. Phá mê tức là có trí tuệ để biết đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Ý đăng đúc thăng bá cha na tí. Vì ấy biết đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Thầy có cái chùa mà nếu thầy nắm giữ cái chùa thì thầy cũng sẽ đau khổ thôi. Chắc chắn vậy đó. Mà có chùa thì thầy không có nắm giữ thì thầy sẽ hạnh phúc. Có khi thầy đi giảng pháp chỗ này chỗ kia, thầy bỏ chùa thì đi hoài. Ở trong chùa có mấy người, người ta nói sư trụ trì mà sư đi hoài vậy, sư cả mà sư đi hoài vậy. Trong chùa của các sư người ta gọi sư cả, là sư lớn nhất trong chùa. Nói sao sư mà sư cả mà sao sư bỏ chùa sư đi hoài không? Sư trả lời nè, bỏ tập cho nó quen, để mai mốt mình bỏ đi luôn nó không có tiếp. Đúng không? Mình tập cho nó quen, để mốt mình có chết mình không có tiếp. Còn bây giờ mình cứ ở, mình ôm ấp cái chùa, mình giữ cái chùa đó, mai mốt mình chết mình tiếc à. Mà tiếc cái chùa này, cái sao sanh lại làm sâu bọ. Nếu chùa mà có cây nhiều, sanh làm sâu bọ cho mấy cây của trong chùa. Nếu chùa mà có mái ngói mà làm bằng gỗ thì sanh làm mọt ở trong cái gỗ đó. Hoặc là nếu mà không thì sanh làm ruồi muỗi trong cái chùa đó. Hoặc là nếu không sanh làm chó mèo trong cái chùa đó. Đó, đúng không? Con trăng nọ tiền duyên xưa cả, đêm ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung, nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Cái ông sư cả trụ trì đó mà ông chết sẽ làm con rắn ở trong chùa đó luôn. Chùa xưa có gò mã mà, có gò mã rồi bao nhiêu tiền bạc của Phật tử cúng dưỡng đem chôn ở gò mã đó. Mà khi chết thay vì ông niệm Phật,
Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Thì ông Nam mô vàng, Nam mô bạc của ông, đúng không? Thì khi ông chết thì ông sanh làm con rắn để ông giữ cái vàng bạc đó, bỏ nó uổng, nó giữ. Có cái người chồng đó thương vợ dữ lắm. Khi chết thì thay vì cái người này cũng có quy y, cũng có theo Phật, quy y có một sư á, ông hướng dẫn cho quy y rồi hai vợ chồng sống với nhau. Rồi ông sư đó ông đi 3 tháng sau ông trở lại. Thì ông chồng đó ông lúc đó ông bệnh rồi ông chết. Thì ông chết thì cái cô này, cái cô vợ này cũng bệnh lên nữa, cái mũi cũng bị sưng lên. Thì ông chồng khi ông chết thì ông không có nhớ Phật, không có nhớ niệm hơi thở, không nhớ niệm Phật, ông nhớ cái bà vợ không? Cho nên ông sanh tại con sâu trong mũi bà vợ. Trong lúc mà cái cô này có nói chuyện với ông sư á, thì cô mới nhảy mũi, thì con sâu á nhỏ xíu à, nó mới rớt ra. Hồi xưa mà đâu có bác sĩ bệnh viện gì nhiều, cho nên là phải chịu trận thôi. Thì bà cô này cũng tính lấy cái chân con đạp con sâu lên cho nó chết cho rồi. Thì ông sư nói đừng có đạp nó, nó là chồng của con đó, nó thương con quá cho nên sanh làm sâu trong mũi con ấy. Đó. Rồi có một cái người khác nữa cũng vậy, bà vợ bà ngoại tình, rồi bà giết ông chồng. Rồi ông chồng này ông thương bà vợ quá, ông không hiểu, ông không biết rằng bà vợ giết mình. Ông thương quá, ông sanh làm con chó. Mà cái bà vợ này biết đâu con chó đi theo đó. Gì đó. Rồi người ta chọc bà nói bà chăn chó, cho nên là bà tìm cách bà giết con chó luôn. Mà con chó này nó cũng còn liên tiếp cái bà vợ này, cho nên nó sanh làm là con trong nhà sanh làm con rắn. Rắn mà trên mái nhà, mà mỗi lần bà vợ bà nằm bà ngủ á, thì con rắn nó thầm xuống trước bụng bà đó. Nó nhớ quá đi, xong cái nó kéo lên, bà thức dậy cái nó kéo lên, nó không cắn bà. Vậy nó bị, đó là vợ của nó mà nó đâu cắn, cho nên có nhiều con rắn nó không cắn mình đâu, nó bà con của mình á. Vâng vâng. Thì quý vị thấy không, cái nếu mà không phá mê trừ chấp á, thì cái kết quả nó vậy đó, kết quả nó vậy đó. Cho nên thôi, đường ai nấy đi, đường anh đi, đường em đi. Mà một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly, hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh xa ta chọn đường đi niết bàn. Đường đi niết bàn là gì? Đó là đường không tham sân si. Niết là không, bàn là tham sân si. Niết bàn là không tham sân si. Đơn giản vậy thôi. Mình chọn cái đường không tham sân si. Sáng hôm nay quý vị vô đây ngồi, quý vị không tham sân si, quý vị đang có niết bàn hiện tại đó. Nói niết bàn thì nó quá cao, nhưng mà bà con của niết bàn, đúng không? Bà con xa của niết bàn. Quý vị ngồi đây thấy không? Đâu dính mắc gì đâu, cũng không nhớ nhà, cũng không nhớ chồng, không nhớ vợ, không nhớ con, không nhớ tài sản gì hết. Mình chỉ hướng tâm về Phật Pháp thôi, hướng tâm về tu hành thôi. Thì lúc bây giờ tâm mình nó trong sạch, giống như một cái ly nước trong vậy đó, một cái ly nước trong vậy đó, trong veo à. Còn bây giờ nếu không thì bây giờ nó bỏ thuốc độc vào đấy, tham sân si mà nó xâm nhập vào cái tâm mình, cũng giống như một ly nước mà bỏ thuốc độc vào, bỏ thuốc trừ sâu vào, bỏ thuốc chuột vào, đúng không? Đó. Cho nên phải gọi là hãy cố gắng làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Câu kinh Pháp Cú Đức Phật là dạy hay quá, nó là biện chứng luôn á. Cái này có thì cái kia nó không có, cái này không có thì cái kia nó có. Tức là bây giờ mình làm việc ác thì việc thiện nó không có, mà khi mình làm việc thiện thì việc ác nó không có. Khi mình phá mê thì cái si mê nó không có. Còn nếu mình không phá được cái mê thì si mê nó có. Cho quý vị là những người có phước, hàng tuần được đến đây để nghe các vị giảng sư, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi nội dung, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi người mỗi kinh nghiệm, để mà tặng lại cho quý vị, truyền lại cho quý vị. Bây giờ còn lại có 8 phút nữa thôi, thầy nói đến cái trừ chấp. Trừ chấp. Bây giờ trừ chấp, ai trừ chấp? Ai trừ chấp cũng là trí tuệ, cũng là chánh kiến. Chánh kiến là thấy biết chân chánh, trong tiếng Bali gọi là Sammadhi. Samma tức là chân chánh, Dhiti là thấy. Nó là quá khứ phân từ của động từ Passati là thấy. Samadhi tức là chánh kiến, là thấy một cách chân chánh. Mà trong thi pháp của A Tỳ Đàm á, dạy á, đó là trí tuệ, cũng là trí tuệ. Phá mê cũng phải dùng tới trí tuệ, mà trừ chấp cũng phải dùng tới trí tuệ. Trí tuệ đi hàng đầu. Cho nên là mình có, bởi vì chữ Phật tử, chữ Phật là trí tuệ đó. Tử là con của bậc trí tuệ, con của Phật. Phật tử là gì? Phật tử là con của Phật. Mà chữ Phật đây tức là Buddhati. Buddhati là Buddha, Buddho hay là Phật Đà, có nghĩa là trí tuệ. Mà Phật tử là con của Phật, mà Phật là bậc trí tuệ, thì con nhà tâm không giống lâm cũng giống cánh. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Chúng ta là những người con của Phật, chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta phá mê trừ chấp. Dùng trí tuệ để phá mê trừ chấp. Chứ còn bản thân mình tự không nổi đâu, phải trí tuệ mới có. Còn cái thân này nè, còn cái ngũ quẩn này nè, đủ thành phần hết á. Giống như cái bông trên cái bàn của thầy đây nè, nó có nhiều loại, đỏ có, vàng có, trắng có, xanh có, đúng không? Cũng vậy, cái tâm, cái người mình nó cũng vậy đó, đủ thành phần hết đó. Cái tâm mình nó cũng đủ thành phần hết. Lúc thì tâm thiện, lúc tâm bất thiện, lúc thì tâm ganh tị, lúc thì tâm trí tuệ, lúc thì tâm chánh niệm, lúc không chánh niệm, lúc thì tâm tham, lúc thì tâm không tham. Giống như cái bình bông này nó nhiều màu sắc vậy đó. Nhưng mà giờ mình cần cái màu sắc nào? Nếu mình cần cái màu đỏ tượng trưng cho trí tuệ, thì mình sẽ làm cho cái màu đỏ này nó xuất hiện nhiều lần thì mới có trí, mới được. Và như vậy thì thưa quý vị, thế nào gọi là trừ chấp? Phá mê mà trừ chấp. Tại sao? Chấp là gì? Chấp cái gì? Ai chấp và chấp cái gì? Tức là trừ chấp, phải dùng trí tuệ để trừ cái chấp, chấp thủ hay chấp nhất, hay là chấp vào cái điều không đúng. Rồi tà kiến. Tà kiến là thấy sai. Tà là sai kiến là thấy. Tà kiến là thấy sai. Bây giờ mình phải thấy cho đúng, mình mới trừ chấp được. Thế nào là thấy đúng? Thời gian không có nhiều cho nên thầy sẽ tóm tắt thôi. Mình hiểu cái ngũ quẩn này á, nó không đúng. Mình hiểu cái thân này không đúng. Mình hiểu cái thân này á, là nó không có đúng theo cái sự thật của nó. Cũng giống như cái chuông này, nó là đồng chứ không phải nó là vàng. Bây giờ mình hiểu nó là vàng là sai, nó là đồng thôi. Cái này là cái bông, cái bông hoặc là cái lá, bằng cái lá cây bình thường, mình tưởng cái này là cành vàng lá ngọc là sai. Đây là một cái bông bình thường. Còn quý vị nó muốn thấy cái cây mà cái bông bằng vàng ngọc ấy, đi qua cái hoàng cung Campuchia đó, năm 1989 đó, thầy có dịp thầy đi qua Campuchia, lúc sau đó thì thầy có đi một lần thì đó, thì thấy vô trong cái hoàng cung á, quý vị biết không, cây lá toàn là vàng ngọc không à. Cái lá bằng vàng, cành bằng cây bằng ngọc, trái bằng ngọc, bằng vàng vậy đó. Mà cái này cái lá là lá thường, chứ nếu cái cây này mà lá bằng vàng chắc giá trị dữ ha, giá trị cao à. Mình lấy là lá bình thường thôi. Thì mình yêu cầu mình hiểu cho đúng, cái này là bằng lá bình thường, bằng bông bình thường, không phải là cành vàng lá ngọc à. Thì cũng vậy, cái năm quẩn này là sắc quẩn, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, chứ không phải cái này là chủ tịch hay là tổng thống, hay là cái này là vua hay là quan, không phải. Mà cái này chính đích thực là gì? Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó. Chứ cái này phải tôi ta, cái này phải tôi không phải ta. Nhưng mình hiểu lầm là cái này tôi, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là linh hồn tự ngã của tôi, hiểu sai. Mình chấp không đúng, mình chấp không đúng. Bây giờ mình hiểu cho rõ. Hiểu cho rõ tức là cái này là đất nước lửa gió, cái này là sắc quẩn, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan, da non lá lách phổi ruột già ruột non phẫn mật đàm mũ máu mồ hôi đó, nói vậy đó, đúng không? Cái da này cũng giống như cái bao nhiêu lông vậy, phẫn mật đàm mũ máu mồ hôi vân vân, tóc lông móng răng da thịt gân xương tỷ thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non. Bây giờ thầy cứ tưởng tượng Thầy bây giờ suy nghĩ coi, thầy lấy một cái bịch ni lông và thầy gom những cái đó lại, thầy bỏ vào bịch ni lông. Quý vị thấy bây giờ sợ không? Sợ không? Sợ thì mình cũng vậy, mình cũng vậy nè, chỉ lấp nước lửa gió thôi, chứ không phải làm tội tà ở đây, mà tội tà ở đây nó vô ngã là vậy đó. Mà nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê xoan ách mí, cái này không phải là tôi. Nê xô mê ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nói vậy đó. Cho nên có nhiều người sai, hiểu sai, nhưng phá đi, phá cái sai đi. Bây giờ buổi sáng quý vị đi, trước khi đến đây quý vị có rửa mặt ha, rồi chải tóc ha, nhìn vô gương ha. À, có gì phát biểu một câu thế này: hôm nay sao tôi mập quá, hôm nay sao tôi mập quá, hôm nay sao tôi ốm quá vậy nè. Đó, tìm chấp rằng có tôi mập hay tôi ốm, đúng không? Bây giờ đổi lại: hôm nay sao mà đất nước lửa gió của tôi nó mập quá vậy nè, đúng không? Hôm nay sao mà đất nước lửa gió của tôi nó ốm quá vậy nè, là đúng, đúng không? Đất nước lửa gió nó mập hay đất nước giữa nó ốm, chứ không phải tôi mập hay tôi ốm, đúng không? Thế ông chồng mình ông hôm nay kìa, sao tháng này ông ốm quá, nói: ủa sao đất nước lửa gió ốm quá vậy? Anh nói: anh ốm quá vậy, anh ốm quá vậy là chấp rồi đó. Nhưng mà đất nước lửa gió sao ốm quá vậy? Đó là không chấp, không thấy sai, thấy đúng, đúng không? Bởi vì mình chấp vào có cái mình đây nè, cho nên mình mới đau khổ. Bây giờ ai chửi tôi, sao anh chửi tôi? Mình nghĩ vậy mình sẽ buồn. Sao đất nước lửa gió chửi đất nước lửa gió vậy, đúng không? Bởi vì hiểu không? Đó, bởi vì chỉ cần thay đổi cái suy nghĩ, hiểu cho đúng thì đau khổ nó sẽ tan biến ngay. Còn nếu mình chấp tôi ta thì đau khổ nó sẽ tồn tại. Đơn giản vậy thôi. Phá mê trừ chấp. Nói ra tôi mập quá này tôi ốm quá, không. Đất nước lửa gió nó mập hay đất nước lửa gió nó ốm, chứ không phải tôi mập hay tôi ốm. Nhớ từ đây sao nhớ vậy nha. Khi nào mập ốm thì ồ này đất nước lửa gió này nó mập quá ha. Đất nước lửa gió này nó ốm ha. Đó. Rồi nói: hôm nay sao tôi bệnh quá, tôi đau quá, tôi bệnh quá, tôi đau quá, tôi đau nhất quá. Không có. Ai bệnh? Đất nước lửa gió nó khó chịu quá. Không phải, cái thọ quẩn nó đau hoặc là nó không đau. Thọ quẩn. À, rồi. Hôm nay tôi nhớ nhà quá. Ai nhớ nhà? Cái tưởng quẩn. Cái tưởng quẩn tức là cái một cái nhóm về tưởng nhớ, nó nhớ nhà, đúng không? Rồi nó hôm nay tôi biết đây là cái bông nè, bông đỏ nè, bông xanh nè, bông vàng nè, lá nè, lá xanh nè, tôi biết. Ai biết? Cái tâm nó biết, cái thức quẩn nó biết, chứ không phải tôi biết. Đất nước lửa gió nó cũng biết. Bây giờ tôi nhắm mắt lại, tôi để bàn tay này để cho nó tiếp xúc với cái bông này, nó đâu có biết gì đâu, nó không biết cái này là cái bông. Thì cái đất nước lửa gió nó không biết, mà chính là cái thức quẩn nó biết. Cho nên thức quẩn nó quan trọng, thọ quẩn quan trọng, tưởng quẩn quan trọng, hành quẩn quan trọng, sắc quẩn quan trọng, đúng không? Còn đó, hôm nay tôi đi chùa nè, hôm nay tôi làm việc thiện nè, hôm nay tôi bố thí nè, hôm nay tôi nghe pháp nè, tôi nào? Không có tôi. Hôm nay cái nghiệp tức là cái hành quẩn, cái nghiệp thiện có mặt. Hôm nay cái nghiệp ác có mặt, hôm nay nghiệp thiện có mặt, hay là hành quẩn có mặt. Như vậy năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó có mặt chứ không có tội đây. Còn nếu người nào chấp là tôi thì người sẽ đau khổ. Cái người nào thấy đây là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn thì người đó hạnh phúc. Giống như chiếc xe, cái tay lái nó làm chức năng là điều khiển chiếc xe chạy, đúng không? Cái máy nó làm chức năng nổ, nó đẩy chiếc xe đi. Cái yên xe làm chức năng ngồi, bánh xe làm chức năng quay. Mỗi cái nó có một chức năng riêng biệt của nó, chứ nó không phải là dung là nó chiếc xe là nó chung, nhưng thật sự là mỗi bộ phận nó riêng biệt nhau. Vì thời gian đã hết, cho nên thầy xin được kết thúc bài pháp ở đây, lố 3 phút đồng hồ. Xin quý vị quan hỷ cho, kính chúc toàn thể đạo tràng được nhiều an lạc.